nay chúng ta trao đổi với nhau về chủ đề tu là biết vươn lên. Thì các Phật tử biết á, ở trong cái cuộc sống này đó thì có thể nói cái tinh thần mà vươn lên hay cầu tiến á, thì không riêng ở giới Phật tử chúng ta, mà ở bất cứ một cái hạng bậc chúng sinh nào cũng đều biết như vậy hết. Các Phật tử biết như con kiến á, mà nó bò tới cái miệng chén chè rồi đó, mà nó đưa cái giò đỉnh mà nó được ăn chè đó, được nếm cái chất ngọt á, nó cũng cố gắng. Mà có những cái khi mà nó nghe được cái mùi ngọt rồi mà nó tới nó cũng rà, cho nên nó rà làm sao mà nó tìm được cái mùi ngọt để nó ngửi hoặc nó nếm hoặc nó ăn. Và chúng sinh nào cũng vậy, từ hồi các cái loài bò bay mái cửa rồi tới loài người đó, thường mà làm cái gì mà sắp được, gần được hay sắp được đều có cố gắng hết, mà chưa được thì tìm tòi hỏi thăm đó. Bất cứ chuyện gì, từ chuyện sinh hoạt thông thường, mình muốn đi đâu đó mà mình tìm cái địa chỉ mà tìm chưa ra, vậy mình cứ cố đi tới để tìm, rồi tìm chưa được phải hỏi thăm nữa đó. Mọi chuyện trong sinh hoạt, rồi tới chuyện ăn mặc ở bệnh, chuyện nào mình cũng có cố gắng vươn lên hết. Thí dụ giờ các vị thích một chiếc áo tràng mà mình chưa có được chiếc áo tràng, cái ai cho mượn mình tròn vô đỡ, mà rộng bên đây hẹp bên kia, nhưng mà thôi kệ, tròn được đi nghe pháp và đi lại Phật cũng mừng rồi. Rồi từ từ mới hỏi chỗ nào may tốt nhất, rồi cái mình người ta cũng được chỉ cái chỗ may tốt, nhưng mà lại mình may cái cũng không vừa bụng, nhưng mà cũng phải mặc tạm thời gian vậy, rồi đi tìm cái chỗ cho thiệt vừa ý. Cho nên các vị thêm chuyện mà kiếm chiếc áo tràng mặc mà cho vừa ý cũng phải mất thời gian đó. Thì các vị thấy từ chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở, chuyện bệnh cho tới thuốc cũng vậy. Bệnh đó mà tìm thuốc, mà tìm ta chỉ, ai cũng nói hay hết trơn á, mà mình uống 5 lần 7 lượt cũng chưa thấy hết bệnh ấy, rồi cũng phải tìm nữa. Cho nên huống gì trong cái ở đời công danh sự nghiệp cũng vậy. Nghèo, ban đầu là cha mẹ cho tiền xài, rồi riết là tự mình đi làm tháng đầu được 500, tháng sau được 1 triệu, rồi từ từ năm sau được lên 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi, đều vươn lên hết. Đó, các vị thấy không? Cho tới khi mà không có nhà rồi ở chung với cha mẹ, rồi tới phải có gia đình, có vợ chồng, rồi mà muốn ra riêng cũng ở nhà mướn, rồi từ từ mới có sống được cái nhà nhỏ, rồi tới cái nhà lớn. Thành ra chuyện nào mình cũng phải vươn lên hết trơn á. Thì trong cái sự tu á, từ mới biết đi chùa, rồi đi chùa nhiều, rồi biết tụng kinh, rồi tụng kinh nhiều, rồi biết nghe pháp, rồi nghe pháp nhiều, nhưng mà lúc nào á, cái lòng của Phật tử người tu cũng muốn vươn lên đó, muốn biết nhiều rồi biết cho thấm, hoặc là mình biết mà mình nghe người ta nói cho mình biết, ta còn biết hơn mình nữa. Các vị thấy không? Thành ra mình đều vươn lên hết. Cho nên chuyển hóa tâm tánh của mình cũng vậy, phải biết vươn lên. Thì hôm nay nhân cái đề này đó, nhưng mà các Phật tử cũng thấy có người vươn được, có người vươn không được. Muốn vươn mà vươn được, ví dụ giờ mình thích học giáo lý mà mình lại có đủ điều kiện để đi nghe giáo lý, rồi nghe lại hiểu, nghe lại vui. Chứ có người cũng biết rằng là muốn mở mang tâm trí rồi phải đi nghe pháp, nhưng mà có nhiều khi vô một hai cái pháp hội đầu tiên ngồi cái nó mệt rồi đó, rồi nghe nửa chừng cái đau bụng, nhức đầu, chán váng, thôi phải đứng dậy đi ra. Hay là có người nghiệp nó cũng có, nhưng mà không đến đổi bệnh, ngồi hồi buồn ngủ quá cái ngủ cái tơi, cho nên vô mà nghe mới có 15 phút cái ngủ tuốt rồi cũng nhớ gì, nhiều chuyện lắm. Cho nên vô nghe mà an vui từ đầu giờ đến cuối giờ mà tỉnh táo để nghe là một cái bước tiến trên con đường tu học của mình. Rồi nghe, rồi có người nghe xong cái sao về cái bạn bè hỏi lại, mới về tới nhà cái người hỏi, ủa sáng nay má đi nghe kinh hay là chị đi nghe kinh hay em đi nghe kinh, thầy nói gì vậy, có nhớ gì không? Sáng nay nghe gì dương lên đó, quên hết trọi rồi. Chứ không phải ai được nghe dương lên được cái nhớ hết đâu. Còn có người nhớ rõ ràng từng cái lời dạy của Phật, rồi từng cái câu chuyện mà được các thầy lồng vô để mà dẫn chứng cho cái lời dạy của Đức Phật. Đó, các Phật tử thấy chưa? Cho nên nó nhiều chặng lắm. Mà nghe cho tới mình nhớ, rồi mình về mình gặp bạn bè mình nói tuần này tôi nghe này vui lắm, lại ngồi đây đi tôi nói cho nghe. Mà nói không trật nha, chứ cũng có người ban đầu nói mà nói có cái trúng cái trật, rồi có người trúng hơn nữa, có người trúng hai phần, mà có người cũng kể nhưng mà kể trúng được phần mà trật hai ba phần. Đó, rồi có người nghĩa là phải căng tánh sâu dày lắm á, đặng nhớ được, nghe bao nhiêu là nhớ bao nhiêu và nói lại không suy dịch. Đó, chứ các vị thấy ngoài đời mà chỉ cần người ta chứng kiến một vụ gây lộn hay là một vụ tu thì có thể một vụ đàm đạo đó, một sự kiện quan hệ qua lại, nhưng mà về là thuật y, nhưng mà phần lớn á, là thuật nhưng mà không y đó, các Phật tử sẽ thấy cái đó. Cho nên muốn tiến, muốn vươn lên, mà biết vươn lên rồi vươn lên được á, phải nhiều cái trợ duyên hộ duyên. Hôm nay nhà sư giới thiệu các vị một số bài kinh của Đức Phật để các vị biết tại sao có nhiều cái trình độ vậy. Chứ ai tu mà không muốn tiến? Ở đời ai sinh ra mà không muốn lớn lên có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi có danh phận ở trong cuộc đời. Đó, rồi khi mất đi, bà con quyến thuộc xa gần biết thờ phụng rồi tưởng nhớ, hay là đi học đạo là học được tiếng, rồi có thầy sáng bạn hiền để nương. Ai không muốn cái tốt đó? Nhưng mà trong đời đó các vị cũng thấy rất rõ, dù ở đời hay đạo, muốn mà được á, đôi ba phần đã là nhiều. Để được ít ít á, nhiều hơn. Rồi không được á, cũng trên dưới hơn một phần ba. Chứ không phải ai cũng muốn gì được nay hết đâu. Đó, cho nên cái đó, cho nên trong đời lúc nào cũng có người, các vị thấy không, chán nản, bất mãn. Kể cả sống trong đời mà tới mất cũng còn sao chán đời quá. Đó, rồi tu cũng vậy, có người tu mà vui, có người tu vui phân nữa, còn cũng có người, xin lỗi các Phật tử, có người tu dù tại gia xuất gia nhưng mà tới cuối đời cũng nói sao tôi tu mà tôi nản quá. Đó, làm sao mình ráng tránh, hãy mình tu là mình vui, được ít hoặc được nhiều chứ không có cái vụ nản. Cái đó là cái mà trọng tâm của cái chủ đề hôm nay. Bây giờ chúng ta mới cùng soi sáng tại sao mà có những cái nó ngăn giữa chừng cho mình như vậy. Mới bắt đầu đi là bị ngăn rồi. Sáng mới tính sáng nay tập trung để dành đi nghe pháp, ra khỏi cửa con cái lại nó nói cái này nói kia, nó thưa cái chuyện phải bỏ về ngồi lại nhà. Chứ không phải không tính nè, tính rồi, tuần này nhất định đi rồi. Nhưng mà tới sáng ra khỏi cửa lên xe cái xe hư, đó canh cho sát giờ cái rồi ra cái dẫn cái xe ra nó xẹp bánh nó mất tiêu rồi. Đó, rồi phải đi giá, phải cò kè đủ thứ chuyện. Đó thì nó mong các Phật tử lưu tâm cái đó. Đó chứ không phải ai cũng muốn. Đó, thành ra hôm nay chúng ta nghe để chúng ta tìm hiểu Đức Phật ngài đã dạy cho mình rõ những cái nó trở thành nghiệp mà nó ngăn mình. Nó ngăn những cái ý định của mình, con đường của mình. Rồi mình dọn dẹp cho sạch đi. Cho nên các vị thấy không, tất cả các cuộc lễ, dù lễ nhỏ lễ lớn, dù ở ngoài đời hay trong đạo, trước đó người ta chuẩn bị xa, lễ lớn người ta chuẩn bị xa, lễ nhỏ người ta chuẩn bị gần. Đó, ta phải dọn dẹp nhà cửa. Bất cứ là lễ giỗ hay là lễ gì cũng vậy, ta lo ta làm chuẩn bị hết á. Nhưng mà con người phần lớn hãy chuẩn bị tốt thì cái lễ đó tốt, chuẩn bị sơ sài thì kết quả cái lễ nó cũng kết quả sơ sài, còn chuẩn bị xin lỗi ba trật ba dột thì kết quả nó cũng ba trật ba dột. Các Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên mình tu mà mình muốn mọi chuyện nó suôn, nó tốt, nó đi tới thì mình phải chuẩn bị dọn dẹp cho thật tốt cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Tại vì nó đang là tụ nghiệp nhiều đời mà, nó tụ nghiệp nhiều đời nơi cái thân của mình, nơi cái miệng của mình, nơi cái ý của mình. Mà bây giờ muốn làm cho thân thanh tịnh, thân an vui, miệng thanh tịnh, miệng an vui, tâm ý thanh tịnh, tâm ý an vui, thì phải biết dọn dẹp, phải nhìn lại cái thực trạng của cái nhà mình như thế nào, rồi quét dọn. Đó, hãy dọn sạch nó rồi làm cái lễ an vui. Dọn sạch cái nghiệp của thân khẩu ý rồi là tu nhất định tiến. và đi tới một cách an vui. Các Phật tử nghe kịp chưa? Chứ có nhiều khi mình tính năm nay làm lễ sinh nhật cho tốt, ha, năm nay lễ giỗ ông bà cho tốt, ha, năm nay lễ cưới lễ hỏi chị con cháu tốt, mà chuyện về nhà cái vắng nhà anh rồi này kia lung tung, chỗ này lá dột, chỗ kia nó ngói hư là nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện để dọn dẹp lắm đó. Các Phật tử lưu ý cái đó. Thứ nhất là bài kinh những chướng ngại trên đường tu cần vượt qua. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ tập 3, phẩm mát lạnh, phần chướng ngại, Đức Phật có dạy như thế này: thành tựu sáu pháp này các tỳ kheo, dẫu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Đó. Cho nên dù mình có nghe, có biết đi nữa mà mình làm cũng không được. Đó. Thế nào là sáu? Thành tựu nghiệp chướng, thành tựu phiền não chướng, thành tựu dị thục chướng, không có lòng tin, không có ước muốn, và ác tuệ. Sau cái đó mà nó ở nơi mình rồi thì thôi, không cách gì mình tu tiến được. Đó. Các Phật tử nghe rồi để ý. Chứ ai muốn tốt thì chúng ta đều giống nhau. Chứ tăng mà đi tu mà không muốn tốt đi tu làm chi? Nhưng mà không phải người nào vô muốn tu được cái vô tu được y như ý hết đâu. Ngoài thì nghĩ dữ lắm, nhất định thấy lớp trước, các thế hệ trước thầy tổ tu ngon lành quá mà. Nhưng mà tới mình vô mình cạo đầu, mình xuất gia, mình làm tăng rồi đó, rồi mới biết cái nghiệp nó hiện lên, nó ngăn che như thế nào. Các Phật tử cũng vậy, quý y vô chùa thấy ta đi chùa sao vui quá, ta đi chùa ta nghe pháp ham, ta đi chùa ta niệm Phật vui quá, ta đi chùa ta tu thiền hay quá, cái nào cũng vui cũng hay hết trơn á. Vậy mà tới mình đi cái nó không vui mà không hay nữa. Nó gặp cái chuyện hay chuyện kia phiền não không à, đi rồi gặp trên là chuyện buồn không à, cho nên làm sao mà tu nổi. Đó, bây giờ các vị nghe cái này, các vị mới thấy trong kinh Đức Phật thì nói rõ lắm. Thứ nhất là thành tựu nghiệp chướng, thành tựu phiền não chướng, thành tựu vị thục chướng. Đó. Có vị hỏi, ủa, nghiệp chướng, phiền não chướng, vị thục chướng, hay là không có lòng tin? Nhưng mà ba hai cái sau mình còn nghiệm được, không có lòng tin thì đương nhiên khó tu rồi. Rồi không có ước muốn và ác tuệ thì nó ngăn trở là đúng rồi. Đó, nhưng mà tại sao thành tựu mà lại cũng bị ngăn? Đó, thì các vị thành tựu mà thành tựu cái gì? Thành tựu nghiệp chướng. Đó, vị nào mà bị ba cái nghiệp chướng nó nặng nó sâu rồi là quả thiệt khó tu. Cái thân tự mình nè, thân nghiệp của mình á, miệng nghiệp của mình. Có người các vị thấy không, chuyện gì chuyện lo, giận dữ lên, đập bàn đập ghế lên, chuyện ầm ầm lên, chuyện gì cũng không chịu nghe, từ từ nghe rồi nhận định từ từ. Còn người nghe gì không vừa bụng cái thì cái miệng nổi tam bành lục tặc lên. Mấy cái đó là thành tựu nghiệp chướng. Còn chuyện đời cũng vậy nữa, mình là người tu đệ tử Phật, tâm ý phải nhẹ nhàng và thanh thoát. Đó. Đến đổi như là Angulimala mà có giác dao rước mẹ đi nữa, Đức Phật cũng phải từ từ mát mẻ đến, đem cái hạnh Phật nhiếp độ. Chứ không thấy người này dữ quá thôi bái này thì thôi, Đức Phật làm sao đỏ. Các vị nghe kịp không? Đó. Cho nên cái ý của mình á là phải có từ bi, có hỷ xả, có thương xót trước. Còn thấy làm quấy đi, thấy ghét rồi rồi rồi. Cho nên mình thấy chúng sinh mà sai quấy, mà ác quấy rồi, cái mình nói thôi người này bất độ, bất trị rồi, thôi không có độ nữa. Đừng có nói vậy trơn á. Thấy là thấy ghét rồi, thôi không muốn gì nữa trơn. Đó là thành tựu rồi. Mình đã thành tựu cái nghiệp chứng rồi làm sao vậy? Các Phật tử coi lại đó, nó cách biệt với nhau từ cái hạng bậc là chỗ đó. Còn các vị nào mà vừa thấy cái bực mình nhưng mà tối về cái nằm suy nghĩ lại, à Đức Phật chẳng nói chúng sinh phước mỏng nghiệp dày hay sao? Mình đã biết tu rồi mà cũng còn phước mỏng nghiệp dày, huống gì cái người không biết tu, cái người mà sống ác quấy làm sao mà nó thấy được, nó biết được mà nó không làm xấu làm quấy làm ác. Cho nên bây giờ mới nói nó bị cái màn vô minh đã xấu quấy ác rồi mà nó còn tự cao tự đại tự phụ, nó coi thường, không tin tưởng tội phước nhân quả Phật thánh tiên hiền vậy trơn thì thôi, chứ mình còn nói mình phải nghiệm nhưng phải thấy thương, tối về ngẫm nghĩ rồi thấy thương. Cho nên con cái trong nhà mà có mấy đứa mà đứa nó thiệt hiền, thiệt ngoan, thiệt hiếu thuận, mình đứng đây là phước duyên của nó, rồi mình cũng có chút phước duyên cho nên sanh con ra nó là vậy đó. Nhưng mà cũng có đứa hễ lúc nào nó vui nó làm phải, nó có hiếu với cha mẹ, mà lúc nào nó buồn nó khổ nó bực cái thôi, tức là nó được phân nửa cũng mừng cho nó. Nhưng mà có đứa tối ngày nó cứ không quậy mình cái này thì quậy mình kia, anh em nó kiếm chuyện nó gây gỗ, nó làm cho mình khổ đó. Mà nếu mình làm cha làm mẹ cái mình cứ chửi bới mắng nhiếc xua đuổi hoài làm sao cảm quá nó đó. Thì trong nhà phải thấy cái đó, rồi ra xã hội mình là đệ tử Phật đó, phải có cái tâm ý tốt. Chứ nếu mình thành tựu cái nghiệp ý á, mà chỉ luôn luôn thấy cái xấu cái quấy cái ác, thấy ghét không ưa và xua đuổi thì mình không thể nào cảm độ chúng sinh được đó. Vì đó là cái nghiệp chướng của chúng sinh nhiều đời, mà mình mà thành tựu nó thì mình cũng có sẵn ở đây nhiều đời đó. Cho nên các vị thấy không, có người tội nghiệp sanh con sanh cái mà hỡi ra cái đánh đập chửi bới, mà có bữa đánh nó gãy tay gãy chân không hay nữa, rồi đến độ nó chết rồi cái quản hồn quản vía đó. Trong xã hội lâu lâu báo đăng người lạ người dữ mà làm con mình chết, đã đành có khi chính mình lại làm con mình chết đó. Rồi gần đây báo đăng có những người vị mà giống như là bảo mẫu nuôi mấy cháu nhỏ mà chừng giận lên tức lên rồi nó chết, nó chết rồi mình phải chịu, phải chịu hậu quả. Cái đó tức là gì? Nghiệp chướng. Các vị nghe rõ chưa? Rồi ráng nhớ. Chứ có nhiều khi mình có nghiệp mà mình nói thấy ghét quá, kệ tới đâu tới. Tu rồi mà tới đâu tới, tội nghiệp mình lắm. Tu phải chọn cái thiện mà đi, cái phải mà làm, cái tốt mà làm, cái xấu, cái quấy, cái ác phải bỏ chứ làm sao tới đâu tới. Mình đã sợ cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp rồi, tới đây mới lo tu mà đặng xóa được cái, giống như ăn năn cái lỗi cũ rồi đó, sám hối cái nghiệp trước, rồi phải từ bỏ nó để mà tu tập cái hiện tại và cái tương lai. Chứ làm sao mà kệ tới đâu hay đó được. Nó cái chữ kệ đó là rơi vô cái chỗ nghiệp cũ nó thành thục rồi. Cho nên bây giờ thôi tới đâu tới. Các Phật tử nghe kịp chưa? Đó là nghiệp chướng. Thứ hai là phiền não chướng. Đó. Mình mà không có nghiệp làm sao mình của mình trong cái thời này, làm sao mình sanh ra trong cái thế hệ này được. Ông bà cha mẹ mình thế hệ nào sanh rơi nhầm thế hệ đó, thời trước thế kỷ 19, rồi đầu thế kỷ 20, rồi giữa thế kỷ 20, rồi cuối thế kỷ 20, thì ông bà cha mẹ mình thấy ai mà xong nghiệp, xong tội rồi, xong phước rồi, hoặc là thọ tội hoặc hưởng phước, ta cũng đi rồi. Còn mình mà sống từ nửa thế kỷ 10-20, như nhà sư 1949 nè, đó, tại đã thời đó mình phải chịu chứ làm sao, vui mình cũng hưởng, mà khổ nạn chiến tranh thì mình cũng phải chia chứ làm sao. Đó, 49, 50, 60, 70, 80, 90, 75, ông bà mình đâu được hưởng hòa bình, mình được hưởng hòa bình 75 rồi mình cũng biết ra làm sao, thời khổ làm sao, rồi hòa bình được cái gì và không được cái gì. Trên Phật dạy tất cả là tạm mà đi qua, thời gian nó qua như gió câu, qua cửa sổ, bóng câu qua cửa sổ. Cho nên mình đệ tử Phật mình phải soi sáng và mình phải hiểu, đừng có chấp nhất nhưng mà phải biết cái thiện, cái ác, cái được, cái mất, cái có, cái không, cái tốt, cái xấu trong mỗi lúc, phải tỉnh táo cái đó. Trên thế kỷ 20, từ 75, rồi 80, rồi 95, rồi 80, 85, 90, 95, 2000, qua luôn rồi. Đó, bây giờ cái quan trọng là cái không phải 2010 nữa, mà không phải 2013, mà bây giờ sách dài bao hôm nữa, hết Tết Tây rồi, hết năm Tây rồi. Đó, nhưng mà hơn tháng nữa thì tới Tết Âm, qua một tuổi nữa, tới 14 chứ không còn 13 nữa. Các Phật tử nghe kịp chưa? Đó, trên mình mà không tỉnh giác, mình cứ lo chấp nhất, đó, mà không dạy dỗ, không nuôi dưỡng cái tâm thiện của mình để đi lên á, mà có nhiều khi còn lôi cái tâm mà cột chấp, khổ sở, rồi cái mình lại vô tình á, thay vì mình lựa hạt giống tốt, mình gieo, mình cấy, mình trồng để mai mốt hạt giống tốt nó lên, mà có khi mình câu nệ cái mình quên. Thay vì mình học Phật, mình biết gieo hạt giống tốt, nhân tốt, quả tốt, vậy mà không biết lục đục bị nhiều hạt giống quá đó, còn trong này nè, cất trong nhà kho nhiều hạt giống tốt xấu gì cũng còn hết trơn á, thành nói tới nó lui cái lựa hạt giống xấu gieo xuống xương hồn. Ráng nhớ coi chừng, lấy lộn hạt giống xấu gieo không nà. Các Phật tử nhớ mỗi ngày mỗi giờ coi chừng, coi chừng lấy nhầm hột giống xấu mà còn cất gieo lại, mà mới gieo cuối 13 đầu 14 thì lục đục cái rồi 15 16 17 18 19 20 nó ra quả thì mình phải hưởng chứ ai. Bữa nay ráng phân định cái đó, từ đây sắp tới nếu lỡ còn 1-2-3 ngày muốn gieo gì thì gieo, nhưng mà đầu 14 trở đi rồi thôi đừng gieo hạt giống xấu nữa. Mà nếu tỉnh táo á, bắt đầu từ bữa nay nè, ráng nhớ giùm cho nhà sư nhất định các vị mà về kiểm điểm lại đi. Mặc dầu là nghe pháp mấy năm nay một ngày an lạc á, nhưng mà coi chừng, tốt cũng đã có gieo, nhưng mà lâu lâu cũng cứ lấy hạt giống xấu gieo lại. Đó, chuyện gì cũng ưa vui, ưa buồn, ưa giận, ưa ghét, đó là phiền não chướng. Thấy rõ chưa? Các phải tự nhận thức đời sống của mình rồi tự kiểm, rồi thấy rõ. Bữa nay cuối năm ai người ta cũng kiểm hết trơn á, mình cũng kiểm việc tu của mình, mà có thấy nếu chưa rõ thiệt rõ thì cũng thấy dạng dạng rồi. Các Phật tử tự mỗi người có thấy không? Thấy thì hoan hỷ một tràng pháo tay đi. Ráng nhớ đừng năm tới không có gieo lộn nữa, còn có mấy ngày nhất định là gieo bông thọ cho tốt. Bông nói chung là bông gì muốn gieo thì gieo cho tốt, có ra hỏi mua cũng hỏi mua giống tốt mà gieo, chứ để gieo lộn lộn rồi mốt cái thọ nhà người ta sao tròn to đẹp, thọ nhà mình sao nó lèo tèo rồi buồn nữa. Nghe không? Bông hoa cũng vậy, thì tâm thức cũng vậy thôi. Đó, các Phật tử ráng nhớ. Đó, cho nên cây dị thục chướng nó cũng giống vậy. Đó, các vị nhận ra chưa? Nghiệp chướng, phiền não chướng, rồi dị thục chướng. Đó. Cái chướng á, nó ở nhiều chỗ lắm. Có cái nó ở trong cái quấy là đã đành rồi. Có cái nó ở trong cái phải nữa. Cái phải này không phải là gì, mà cái thuận, cái nếp quen. Đó, cho nên cái gì mà nó đã là cái xấu, cái quấy nó quen rồi đó, nó trở thành dị thục rồi, nghĩa là nó nhuần cho đến mức ngủ cũng thấy vậy, mà thức cũng thấy vậy, chiêm bao cũng vậy, mà giật mình cũng vậy. Đó, các vị thấy người ta liệu không? Ai đụng cái họ liệu à? Đó, ở chừng nằm ngủ chiêm bao cũng liệu à? Cho nên có nhiều người ngủ mớ hoài đó, thì cái nghiệp của con người mình trong hành động, trong lời nói, trong tâm niệm á, đó, nhất là cái người mà chuyện gì cũng mình biết cái nó nhẹ nó dễ mình quá, cái mình cũng coi thường đó, hoặc là thân khẩu ý mình nó đã thuần cái xấu quấy rồi, mình cũng coi thường, mình chấp nó đó, thì mấy cái đó là dị thục chướng, để ý cho cái đó. Đó, đó là ba cái nó ngăn trên, muốn tiến mà tiến không nổi, tiến không được. Đó, có người cái gì cũng biết hết trơn rồi chấp vô đó, hay là cái xấu cái quấy nó chướng quen rồi, nó thuần rồi, cho nhất định không sửa. Đó cũng là dị thục chướng. Cái chướng nó thuần thục trong cái thuận lẫn cái nghịch đó. Cho nên có nhiều người cái gì cũng thông hết trơn, cái ỷ lại đâu thèm tu nữa, tu có phước lắm rồi đó. Cái tự cao tự đại, mấy cái đó các vị nhớ. Còn cái xấu cái quấy nó thuần, nó không, nó chấp nhất vào đó, cái nó không buông, cũng là dị thục chướng. Các Phật tử để ý cái đó. Không có lòng tin thì đương nhiên là chướng rồi đó. Ở đây cũng giống như là Atula ác thần, không không có còn tin tưởng gì nữa hết. Không có ước muốn, tu mà không có muốn cầu tiến, học mà không muốn lên lớp. Và ác tuệ, những cái kia nó tụ lại thành cái sáng suốt, nhưng mà sáng suốt ác. Cho nên ở đời có nhiều người lanh lắm, nhưng mà lanh trong cái quấy ác. Nhưng mà chuyện hiền, chuyện thiện, chuyện phải tốt, chậm lục. Mắng nhiếc, chửi rủa, nói thêm nó bớt ai là nhanh lắm. Nhưng mà biểu thơ bữa nay trước Phật nói là hiền hay lửa gì, giái giái cho tốt, ngẫm tới hoài, không biết làm gì, nói thì sao. Đó, các vị để ý coi. Trên cái đó là cái ác trí tuệ, ác tuệ. Đó, trên mấy cái đó nó ngăn hết. Đó thì cái đó gọi là chướng ngại trên đường tu cần phải vượt qua. Nhưng mà những cái đó là những cái chướng ngại căn bản á. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo không thể chứng ngộ vô thượng thanh lương. Thế nào là sáu? Ở đây này các tỳ kheo nào tâm cần hạn chế, khi ấy không hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy lại không phấn chấn tâm. Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không làm tâm hoan hỷ. Khi nào tâm cần phải trú xả quán sát, khi ấy lại không làm cho tâm trú xả quán sát. Xu hướng về hạ liệt, hoan hỷ thân kiến. Mà xu hướng về hạ liệt cái này thích đó. Hoan hỷ mà thân kiến, nó chấp nó thấy như vậy nó vui. Thành ra Phật tử nhớ mình tu, nhưng mà mình thấy ai làm quấy, nói quấy cái để mình gây tổn hại cho cái người xấu, mình hả dạ. Có chừng đó cũng là hoan hỷ thân kiến hạ liệt. Người này nói nặng nói nhẹ người kia mà mình lại hoan hỷ là thôi rồi rồi. Người kia thiện mình hoan hỷ cũng trật, mà người kia ác mình hoan hỷ mình tưởng trúng, nhưng mà mình vô tình mình vô phân tưới nước cho cái xấu. Cái đó Phật tử mà không tỉnh giác cũng không thấy. Chư tăng ni xuất gia không tỉnh giác cũng không thấy. Đó, cứ theo cái thỏa mãn cái tự ngã tự ái của mình, cái là với cái nghiệp của mình, cái thì mình hoan hỷ. Đó thì mấy cái đó, cái này Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo đó. Những lúc tâm cần phải hạn chế, chuyện này rõ quá. Ví dụ giờ mình tu mà mình được phước mà mình biết hạn chế hưởng phước. Người ta đang muốn gây nghiệp thử thách mình, người đời mà. Ta nói nghe mấy ông thầy tu nhẫn nhục giỏi, vô nó thêm nó bớt nó trật, nói ba sòn ba sật, nói cho ông giận lên thử coi sao. Cái mình nổi sùng lên. Nếu mình biết hạn chế mình là thôi, người đời ta chưa biết đạo, chưa biết nhân quả, ta muốn nói gì ta nói. Mình là người tu cho nên mình phải có cách kiềm chế mình trước cái tham, trước cái sân, trước cái si. Nhất định là phải hạn chế thôi. Đó các vị thấy đường này là đường hạn chế xe 4 chỗ, cấm xe 4 chỗ, xe tải không được đi. Đường này cấm xe xích lô đạp không được đạp, vô thì bị phạt chứ làm sao. Còn mình người tu mà làm thì bị nhân quả chứ làm sao. Đơn giản vậy thôi. Đó, nhưng mà chuyện của các thầy thôi, để chư thầy chư tăng bàn với nhau. Còn Phật tử á, ráng nhớ hàng ngày mình phải luôn luôn học cái lời của Phật dạy, phải biết cách hạn chế cái xấu cái quấy. Thay vì mình giận ai, mình nghĩ rằng phải nói nặng nói nhẹ cho thiệt dữ á, nó mới vừa bụng mình. Nhưng mà nói thôi, rằm 30 mình đã biết sám hối, giận ai thôi cho bố thí đi. À, mới sám hối hay là còn vài ba bữa nó sám hối, cho nên bây giờ thôi đại bố thí cái giận này cho họ, khỏi tốn tiền, cho họ cái giận. Trong kinh Phật gọi là đại xả, đại bố thí. Bố thí cái giận, cái tham, cái sân, cái si là đại bố thí, đại nhẫn. Mong các Phật tử nhận ra cái đó để biết hạn chế khi cần hạn chế. Rồi cái thứ hai là gì? Vậy khi nào tâm cần phải phấn chấn thì phải biết phấn chấn. Đó, mình khích lệ. Cho nên là trong mọi trường hợp mình người tu, tụng kinh sám hối hạnh phúc, bỏ được cái điều sái quấy hạnh phúc, gặp người ta thử thách một lần, hai lần, ba lần, mình cảm ơn, mình tự nâng cái lực đạo của mình lên để tự gìn giữ cái tâm lực mình. Đó. Chứ mỗi lần mình đi làm gì mà không được cái giận lên, phải hạn chế cái giận chứ, phải hạn chế cái tham, hạn chế cái sân đó, và biết tạo cái tâm lực an lạc và phấn chấn. May quá, bây giờ tôi gặp cái nghịch mà tôi vượt qua được, vui lên. Nay làm được một điều thiện, an lạc hơn. Đó. Tức là luôn luôn mình tạo cái tâm, cái lực sống á. Các vị nghĩ coi, cũng một cái cây mai, cây đào, cây cúc, mà tự nhiên cây mai, cây đào, cây cúc của mình nó tươi hơn cây mai, đào, cúc. Ta bán ngoài chợ mình vui lắm chứ. Cùng là người tu rồi mà mình giữ được cái lực phấn chấn trong mọi lúc. Đó, các vị thấy nó vui lắm. Cho nên có nhiều người họ đã làm trồng mai đẹp, mà tới Tết họ làm cây mai họ dốc dáng được bông hoa đẹp hơn nữa. Đó, cho nên mong các Phật tử lưu ý cái này. Cho nên mình mà đi mua mắc hơn 500, 700 triệu mà mình cũng thấy thích. Đó. Thành ra giữa cái phiền não với cái phấn chấn đó, làm sao hạn chế tối đa cái xấu, cái quấy, cái tiêu cực. Đó, mà mình tạo một cái sức đi lên, vươn lên của những cái mặt mà mình biết phải thiện tốt, coi như là tích cực. À, trong sự sống và trong sự tu, các bạn tự ráng nhớ cái đó đó. Thứ ba, nếu tỳ kheo thành tựu sáu pháp này, các tỳ kheo thời bất luận đêm hay ngày chờ đợi là sự thối đọa trong các thiện pháp, không có tăng trưởng. Thế nào là sáu? Ở đây này, các tỳ kheo có dục lớn. Thì chuyện các thầy các sư tự liệu, mà mình là Phật tử á, mình biết làm sao tránh cái dục lớn, tức là cái tham muốn nhiều. Tu ở đời ai không tham muốn, sống ở đời ai cũng tham muốn, nhưng mà mình biết tu rồi, mình hạn chế cái tham muốn. Có tham muốn cái gì muốn ít ít thôi, mà cũng thấy cũng còn xấu trong lòng. Rằm 30 tụng sám hối cũng còn thấy xấu hổ trong lòng. Đó, các Phật tử ráng nhớ, gọi là cái đó không có lợi gì hết, nó gây cái khổ cho mình, cái dục lớn. Hai là có hiềm hận. Mình chưa phải là tu cao, tu nhiều, nhưng mà mình Phật tử, tức là có chủng tử Phật à, đã thọ giới trong chánh pháp rồi, có tam quy ngũ giới, bát quan trai giới rồi, tâm hiềm hận cái thôi bỏ. Không, cái cục đá là mình dắt sức cái móng chân mình, giận nó làm chi? Đã nghiệp mình vậy rồi mà mình giận nó, rồi cái điều mình giận mình hỏi nữa, ai để cục đá này trước đường để cho tôi vậy? Mắc công quá. Đó. Cho nên trong cuộc đời, dù cho có người rinh cục đá nữa, không nghe Hạng Thác nói chuyện với ngài Khổng Tử, xe tránh thành, chứ thành không có tránh xe. Đó, thành ra xe chạy liệu à, đường nào vô được vô, chạy được chạy, chạy không được thôi dừng, quay đầu tìm ngõ khác. Mình người tu biết rõ nhân quả tội phước, chỗ nào nghiệp chướng mình tránh, vậy thôi, chứ không có đổ thừa. Các Phật tử nghe kịp không? Không có đổ thừa. Đổ thừa mình cũng đã sức móng rồi, không đổ thừa ai cho mệt. Thôi đó, nếu có đổ thừa mình sao đi không khéo quan sát, vậy thôi à. Đó. Nhà sư nghĩ thì giờ nó không có nhiều trong mỗi buổi, cho nên nói thoáng thoáng các Phật tử ráng nhớ, đừng có để cái tâm hiềm hận trong lòng của người tu dù ít hay nhiều. Nghe, cuối năm rồi nhà sư sắp năm mới mới dám thưa các Phật tử như thế đó, chứ cái chuyện hiềm hận cũng là chuyện biệt nghiệp, nó có nhiều cái quan gia lắm trong đời, cho nên dễ giận dễ buồn trước cuộc sống đó. Gặp cái xấu cái quấy á, con người phàm của mình dễ buồn dễ giận lắm, phải tu mà tu cho thiệt nhiều, tu cho quyết liệt, luôn luôn muốn vươn lên mới vượt được cái hiềm hận, cái buồn phiền trước cuộc sống. Cái cuộc sống này nó giống dĩ là Đức Phật Ngài nói nó là ta bà khổ hay là nhà lửa đó, nhưng mà tịnh độ mới vui, tịnh độ nhàn vui. Chứ có bao giờ cho mình tu mà sao mình chuyển bớt cái khổ trong cõi ta bà này. Đó là cái lực của người tu đó. Chứ có phải tự nhiên thì bị phải gặp cái này kia nọ vui buồn mừng giận chứ làm sao. Các Phật tử ráng nhớ nghe, đặng chi xóa dần dần một chút buồn phiền trong lòng, nó thôi biết tu rồi. Phật cũng dạy mình buông, chư Bồ Tát cũng dạy mình buông, các bậc thầy hiền đó, các hòa thượng thượng tọa đại đức giảng sư cũng phiên mình buông. Giờ cuối năm rồi các vị có để cái lịch rồi hoài có coi được nữa không? Cho nên thôi cái gì nó qua rồi buông. Giờ có treo treo cái lịch mới đó, phải nhà phải có cái lịch mới để treo để coi ngày. Thì mình tu cũng vậy, cái xấu cái quấy đã qua rồi thôi buông xuống. Bây giờ nếu có để dành cái tốt, cái hiền, cái thiện, cái phải, cái... các vị nghe rõ chưa? Đó, sắp hết năm cũ qua năm mới, ráng nhớ cái đó. Nhưng mà nhà sư cũng để ý trong cuộc sống có những cái ngộ lắm. Cuối năm có người dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, ăn Tết. Mà cũng có người cứ tiếc, dòm tới dòm lui rồi tiếc. Kiếm cái này kia bỏ dồn trong góc rồi cái bằng cái phòng mà cũng cứ dồn các bỏ uổng đó, mà phải đồ tốt thì uổng. Nhà ba cái tham, cái sân, cái si, cái buồn, cái giận, cái phiền, cái não mà cũng gom góc để đó, thành ra nó mệt mình lắm. Các Phật tử ráng để ý, năm nay dọn cho kỹ một chút nha. Đó, ráng dọn cho kỹ một chút. Ba là không bằng lòng với bất cứ những vật dụng cần thiết nào, như là y áo đã, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh, không có lòng tin, ác giới, biến nhát, thất niệm, ác tuệ. Đương nhiên là tu mà còn vậy phải khổ thôi. Còn nhà sư nghĩ các vị coi, dù năm rồi lỡ mai cái áo nào cũng vừa bụng thôi, nhưng mà không lẽ mai rồi bỏ, ráng mặc cho hết năm. Rồi bây giờ cũng coi lại túi tiền, có năm tới có tiền không, có thì mình kiếm chỗ vừa bụng mai cái mới. Chứ mình vừa mặc mà vừa cằn nhằn mệt mình thôi. Mặc thì cũng mặc, mà cái cằn nhằn cái tiệm gì đâu mai kỳ cục. Mà mình mặc cả năm rồi mà còn kỳ cục gì nữa. Kỳ cục nó cũng kỳ cục rồi. Nghe, nó dở nó cũng dở rồi. Thành ra thôi, đừng có thêm cằn nhằn nữa, ráng mặc cho nó qua hết năm. Thôi, cảm ơn nha, vậy chứ cũng đỡ. Sắp xếp vậy chứ cũng mặc đỡ năm. Rồi năm tới làm sao kiếm cái áo cho thiệt vừa dặn mặt cho nó vui. Vậy thôi à, chứ cằn nhằn cũng được vậy trơn á. Mà thêm phiền muộn tâm lòng mình, tâm hồn mình. Các Phật tử để ý có phải không ấy, phải răng đi bỏ mấy cái không vừa bụng xuống. Đó không cần thiết, như là y áo nè. Rồi đồ ăn khất thực cũng vậy, mỗi ngày đi chứ tăng tu. Còn các vị thì dù đi mua, có khi mình lựa thì mình lựa cái tốt mình mua chứ. Mà về nhà cái bài ra làm cái biết không tốt. Các vị thấy báo đăng mà đăng hoài à. Gần đây cái vụ mà an toàn thực phẩm á, đã phạt hoài, báo đăng răng đe hoài. Vậy mà cũng cứ 1 tháng 2 tháng có một xe thịt bẩn này thịt bẩn kia về thành phố. Các vị có đọc báo có thấy không? TV truyền hình có nói không? Đáng lẽ vậy nó đừng còn chứ. Vậy mà cũng 1-2-3 tháng có, mà không phải ít, nhiều chục tấn. Các vị thấy không? Nhiều chục tấn. Có khi tỉnh về thành phố, có khi nước ngoài vô nước mình. Nhưng mà bị hoài. Cho nên mình tu mình biết đúng là đó là cái nghiệp của con người. Cái xấu cái quấy mình muốn bỏ hoài mà cũng cứ đeo mình hoài à. Thành ra thôi mình, cho nên mình buồn cũng mất công. Đó, thì mình biết nó có vậy đằng chi, mình mong nhà nước càng ngày các cơ quan chức năng người ta tích cực hơn, người ta đã nhận ra những cái điều mà không tốt cho cộng đồng rồi, ta nghĩ cách để người ta giải quyết nó. Đó là trách nhiệm phía nhà nước. Còn mình thì mình chỉ góp phần. Đó, mình thấy đâu vậy mình biết nguy cho cộng đồng, ăn uống vậy là bệnh chết. Đó, chứ mình tu mình ăn chay đâu đến đâu, nhưng mà cũng tội nghiệp cái số đông vậy. Phải thương cái số đông. Các Phật tử nghe kệ hôm đó mình thương cái số đông. Chứ không phải nói thôi ai ăn ráng chịu, tu đâu có ăn, tôi lo. đó. Thành ra đâu mình biết mình cũng giúp làm sao cho cái đó nó hạn chế và nó đừng có đó. Chứ tinh thần của Phật tử mình phải cũng nhẹ nhàng nhưng mà tích cực một chút đó. Rồi sàng tọa dược phẩm trị bệnh cũng vậy. Ví dụ các nhà sư tu trong kinh Phật đây vậy, có khi Phật tử ưa cúng lắm, thương các thầy mà, rồi hãy biết cái thuốc gì, ví dụ như gần đây bệnh tiểu đường nè, rồi bệnh này bệnh kia, ai biết cái gì cái sách tới, thầy hay lắm, uống đi sư ơi, cái này hay lắm. Mà hỏi chứ mỗi ngày mình ăn cơm hay chén hiện chén, mà hai chén, uống thuốc cũng vậy, cái bụng mấy cử, loại nào mấy cử thì hãy nó hạp rồi uống thứ đó, chứ mỗi lần Phật tử đưa hay cái rồi uống chồng vô nữa thì đa sư hư bệnh đó. Rồi lục đục cái cuối năm một cái một phòng đủ thứ mà không cái này sao cái nào xài được hết trơn, đâu có dám xài lung tung vậy, phải không? Đó trên Phật biểu cũng phải tự mình phải biết gạn lọc khi sử dụng đó. Rồi cuối năm mà cứ tiết bỏ tới năm tới có xài được không đó. Cho nên bất cứ cái thứ gì ở trong cuộc sống liên hệ gì nó qua cho qua, quan trọng là mỗi lúc phải tỉnh táo gạn lọc. Các vị nghe kịp không? Chứ bây giờ mình để ngoài phòng nó đỡ, chứ những cái mình đem vô thân rồi mà mình còn để nữa, nó động lâu ngày nó thành ung thư đó. Cho nên nó vô cái nào nó vừa, cái thì nó tiêu quá, cái nó chuyển quá nó trị bệnh, nó vô máu vô thịt nó trị bệnh. Còn cái nào mà dư mà không có mà cứ uống ấp lẩm vô thì nó thành bệnh chứ làm sao đó. Cho nên các Phật tử đừng có ham uống thuốc nhiều, làm sao tìm cho được bác sĩ, được thầy giỏi để cho, mà cho cái món nào uống cái món đó vậy thôi đó. Mình phải có niềm tin và mình sử dụng cho nó đúng. Chứ trên toa thuốc người ta dặn hết rồi, phải uống theo toa bác sĩ, cái này là dành riêng cho người lớn đó, trẻ em không được dùng. Cái băng đỏ đỏ đó trong chai thuốc, hộp thuốc nó ghi kỹ lắm đó. Mà mình đụng đâu uống đó thì quay chịch, ham quá bị bạn bè nói này tốt quá, thành ra uống cái kia chưa được 3 bữa cái đổi món khác, chưa được 7 bữa đổi món khác, thì nhất định bệnh khó hết. Mà coi chừng bệnh tăng đó. Cũng giống như hai cái trên thôi, đó là một cái bài. Bây giờ một cái cách thứ hai là các thiện pháp cần nên tu tập làm cho sung mãn để chứng nghiệm sự an lạc của thân tâm. Ví như núi sông, đá gạch, trăm cỏ, ngũ cốc đều nương nơi đất mà sanh trưởng, mà đất này lại là tối tôn, tối thượng. Đây cũng như thế, các pháp đạo phẩm thành trụ, lành trụ trên đất không phóng vật, khiến các pháp lành thêm lớn. Nếu tỳ kheo không phóng vật, tu tứ ý đoạn, phải tu nhiều về tứ ý đoạn. Đó, hồi nãy là khái quát ba cái điểm mà mình biết nó là cái nghiệp cũ, nó chi phối cái đời sống hiện nay của mình. Đó, mình phải dọn dẹp sạch, giống như cuối năm quét rác, dọn dẹp trong nhà ông cửa lại cho nó ngăn nắp. Rồi bây giờ đó, mình mới biết tu, hồi mình chưa biết tu, mình mới bị rơi vô những cái như đã nghe. Vừa nghe bây giờ mình biết tu rồi, giống như năm mới, dọn và đem tích chứa cái mới. Mong các Phật tử có cái khái niệm nó rõ vậy để tập tu. Thế nào là bốn? Ở đây này các tỳ kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm phương tiện khiến cho chẳng sanh. Hồi đó giờ nhỏ lớn mình sanh trong cái gia đình cha mẹ có duyên biết đạo, mình không quen làm ác, không quen nói ác, không quen nghĩ ác, có nghĩa là các tệ ác chưa sanh. Có nhiều cháu sanh ra hồi nhỏ dễ thương lắm, nhưng mà lớn lên cái 5-7 tuổi, 5-10 tuổi đi học với bạn, gặp bạn xấu bắt chước. Nhiều người làm cha mẹ giật mình đi, sao con mình nhỏ lớn ngoan, bây giờ tự nhiên đi học mà nó không ngoan thêm, mà nó lại nghịch chướng, nó sinh ra giật mình. Đó gọi là tệ ác chưa sanh, làm sao ngăn đừng cho phát sinh. Người tu mình chứ đừng có để nó sinh. Có người hồi nhỏ lớn hiền mà bây giờ biết đạo rồi cái bắt đầu hơi giữ lại. Rồi nghe nhiều người còn biện hộ nữa, tu gặp Phật, tu gặp quỷ trừ. Cho nên bây giờ tôi biết tu rồi, cho nên gặp quỷ tôi phải trừ. Bữa tức tôi chưa biết tu, tôi hiền, tôi quỷ làm gì làm. Bữa nay có tu rồi là đã không được. Và các Phật tử coi chừng rơi vô cái đó. Ở đây Đức Phật căn dặn mình phải tứ ý đoạn. Mà cái thứ nhất là gì? Pháp tệ ác chưa sanh tìm phương tiện khiến cho chẳng sanh. Tâm không xa lìa hằng mong khiến diệt. Chẳng những giữ cái đó mà giữ cái tâm bền chặt nhận thức cái đó. Cho nên hay gặp cái nào xấu quấy là nhớ, cái này nhỏ lớn mình không quen làm, cha mẹ ông bà không có dạy. Và bây giờ mình biết đạo rồi, nó là cái xấu quấy cho nhất định không làm. Đó, phải quyết liệt. Chứ không phải đem so đo tính toán rồi hồi mình đi vô chùa tu mà người này kỳ với mình quá mà mình nhịn hoài chịu không nổi. Bây giờ phải làm lại trận mới được thì coi chừng. Đó, các vị ráng nhớ để tự kiềm chế. Pháp tệ ác đã sanh, tìm phương tiện để khiến cho chẳng sanh nữa. Giờ mình vô mình tu, hồi đó giờ mình cũng xấu quấy mà mình không thấy rõ. Giờ vô rằm 30 đọc kinh sám hối, sao thấy gì mình cũng có lỗi trơn à. Có nhiều người nhỏ lớn làm chứ không thấy lỗi, cho nên mới làm. Bữa nay sao mà tụng kinh sám hối thấy Phật dạy gì cũng lỗi trời. Quán hồn quán vía đi. Cho nên bây giờ mình mới nhận ra mình nó thôi. Từ đẹp tới đừng nghe, đừng vậy nữa. Đó, tức là mình ngăn đó. Các vị nghe kệ không, chứ bây giờ nó lỡ có rồi. Nhưng mà chẳng những bây giờ mình ngăn không cho làm, mà mình nói bây giờ biết tu rồi thôi ráng. Chẳng những ngăn, mà bây giờ còn phải ngăn sâu hơn nữa. Những cái gì đã có phải tận diệt nó, đoạn diệt nó. Đó, cho đi vô chùa tập tu mà còn cái tánh này nó kỳ lắm. Đó, các vị ráng nhớ. Có người tội nghiệp lắm mà. Nhỏ tới lớn, ví dụ như lỡ mình quen ăn cắp ăn trộm, từ nhà nghèo nữa. Nhưng mà bây giờ thấy chùa cũng muốn tu. Người ta đi chùa quá rồi mình cũng đi, người ta quy y mình cũng quy y. Nhưng mà rồi vừa quy y vừa được thầy dạy cho cái pháp tu. Nhưng mà cái nghiệp ăn cắp ăn trộm nó từ từ nó quen. Mới vô chùa anh sợ. Nhưng mà chừng quen cái chùa rồi cái sao mấy bà này đi vô chùa thấy lại Phật, ngó đâu không mà ngó Phật thôi à. Cái túi cái dép tốt rồi bỏ làm sao. Thành nó từ từ cái bệnh ăn cắp nó muốn tái diễn. Nó nói này dễ quá không lấy ổn. Đó. Thành nó ban đầu thì ăn cắp ăn trộm ở ngoài. Nhưng mà bây giờ vô để làm đệ tử Phật, nhưng mà lâu lâu cũng còn ăn cắp ăn trộm. Các vị nghe kệ không? Thì lúc đó đó phải nhớ, phải ráng đọc kinh sám hối. Đặng đọc rồi mới giật mình chứ không thôi quên. Cái nghiệp cũ nó mạnh quá nó quên. Đó, lúc đó nó thấy tài sản vật chất nó mê quá, nó quên. Nó nói ngoài muốn lấy cái này khó quá, mà sao vô đi thấy mấy ông mấy bà đi lại Phật rồi cái xe cũng ngó lơ, có nhiều người vô chùa mất xe. Nó là ăn trộm, nó ngồi tại chỗ đó mà nó vô nó thôi bà lên Phật thì tôi coi cho, tôi là Phật tử ở chùa này. Mình cũng yên tâm Phật tử ở chùa này, nó nói đàng hoàng quá mà mình vô nó vui vẻ làm. Nhưng mà Phật tử ở chùa này phải có chỗ, có nơi. Các vị nghe kịp không? Có tổ chức rồi có chỗ, có nơi. Chứ còn nó ngồi khơi khơi đó mà lại nói là Phật tử chùa này, biểu mình đi lại Phật đi yên tâm mới thiệt. Mình lên mình yên, mình lễ xuống nó mất mà xe mình cũng mất luôn. Rồi mình đi phàn nàn trong chùa, tội nghiệp chùa chứ. Đó, trong chùa không ai ăn cắp hết, cũng ai chủ trương cắp nữa. Nhưng mà rõ ràng người ngoài nó lợi dụng cái cảnh chùa, nó lợi dụng cái lòng tin hời hợt của mình. Cho nên đi đâu cũng phải nhớ phá xe cho kỹ. Và trong chùa chỗ nào đi gửi xe, lợi đó gửi cho yên. Vậy rồi. Còn không phải thôi, ai nói ngọt nói giờ, đệ tử ruột của chùa cũng không tin rồi. Nó phải có tuệ, phải biết cái đó. Cho nên khiến cho phương tiện chẳng sanh. Cái ác lỡ sanh vì gì? Nhất định phải đoạn diệt. Tâm không xa lìa hằng muốn khiến diệt. Pháp lành chưa sanh thì phải khiến cho sanh. Mình vô chùa mình tập tu, mà cái đã sanh làm cho tăng trưởng. Đó là tỳ kheo tu tứ ý đoạn, tức là Phật tử mình cũng tập tu tứ ý đoạn. Một người đầy đủ tri kiến này, các thầy tỳ kheo không có thể làm cho sanh khởi sáu pháp. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ và si đưa đến đọa xứ. Một người đầy đủ tri kiến này, các tỳ kheo không có thể làm cho sanh khởi sáu pháp này. Cho nên là không có thể làm cho sanh khởi sáu pháp. Cho nên khi mình biết tu thì mình ráng để mà mình nâng lên, đừng có chấp. Nhất là những cái bệnh mà nhiều đời nhiều kiếp nó thành nghiệp á. Đó, cho nên thân kiến, chấp cái thân, và cái bệnh ưa nghi và giới cấm thủ, quen chấp những cái nếp quen đó, rồi tham, rồi sân, rồi si thì đều đưa đến đọa xứ. Có bốn hạng người này, các tỳ kheo hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn?
hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại. Vị Bà La Môn đã vượt qua bến bờ bên kia, đứng trên đất liền. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác, sanh lên cái nghiệp, cái phước cũ á, cái mình vui đi theo cái quy luật đó đó, cho nên gọi là thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác. Thứ hai, này các tỳ kheo, mấy cái này khi nào có giờ nhiều chúng tôi cũng thưa thiệt rõ cho các vị. Thế nào là hạng người đi ngược dòng? Ở đây này các thầy tỳ kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, cho nên có nhiều gia đình lớn lên nên thọ hưởng phước ông bà cha mẹ để lại rất có nhiều phước, nhưng mà biết nó tạm, không cho mình hưởng đó, mà lo tu tập để cái phước này chia cho những hạng người bất hạnh chung quanh mình đó, cho nên gọi là nghịch dòng. Chuyện đó chỉ có người biết tu và muốn tu mới có can đảm, không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, và giới khổ, giới ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Những cái gì mà ông bà cha mẹ mình đã từng hưởng rồi, tới mình được hưởng nữa, nhưng mà mình so cái nhân quả tội phước cái mình biết không nên nữa, tự mình dừng lại đó, nên gọi là đi ngược dòng. Có nhiều khi ông bà cha mẹ tu bây giờ mình tiếp tục, mình tu đã đành, còn có nhiều trường hợp ông bà cha mẹ chưa thấy đạo đó, cho nên sống theo cái phước thôi, rồi tới mình cũng vậy, nhưng mà mình kịp nhận ra cái mình dừng lại đó. Các vị lưu tâm cho cái đó. Và này các tỳ kheo, thế là nào là hạng người biết dừng lại? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người do diệt tận năm hạ phần kiết sử đó, thành ra thân kiến nghi hay là tham sân si đó, được quá sanh tại đấy nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Cho nên khi mình dừng lại rồi, mình không gây các cái nghiệp tội nữa, rồi mình lại tăng trưởng các cái hạnh tu, để khi mình coi như xong cái thân mà giả tạm này một đời mình đó, cái thì mình đi một cách nhẹ nhàng và mình đến một cái thế giới mới nhẹ nhàng hơn. Và này các tỳ kheo, thế nào là Bà La Môn vượt qua bến bờ bên kia, đứng trên đất liền? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người do hoại diệt các cái lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, gọi là đến bờ kia và đứng trên đất liền. Bốn hạng người này này các tỳ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, tức là trong xã hội, trong cuộc sống luôn luôn có những cái trường hợp như vậy. Đó là kinh Tăng Chi Bộ chương 4 và phẩm Thuận Dòng. Và bây giờ chúng ta đi vào cái phần cuối. Nỗ lực tu tập đạt được tri kiến sẽ chấm dứt khổ đau. Phần lớn á, có thể chúng ta đều thuộc cái câu kinh Pháp Cú số 29. Đức Phật đã dạy đó: tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Và một cái câu kinh, một cái ý pháp khác mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm Mát Lạnh phần tự làm, tức là tự biết vươn lên để tinh tấn ở trong chánh pháp. Người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc khổ do tự mình làm. Người đó là cái thứ nhất mà các Phật tử nhớ. Trên chư Tăng chư Ni mà đã tinh tấn, đã thấy được con đường thiện pháp để đi tới, và thấy được con đường ác pháp, nhân quả xấu rồi, nhất định không làm, không quay lại nữa đó. Gọi là không trở lui lại quan điểm lạc khổ, dù là lạc hay khổ, vui mà vui ác cũng không mong cầu nữa, không muốn nữa. Các Phật tử nhớ đừng lầm lẫn cái đó. Có nhiều khi thấy người ta vui quá nhưng mà vui ác thì nhất định mình tu không làm đó, do tự mình làm. Người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc khổ do người khác làm. Cho nên cái vui hay cái khổ mà do người khác tạo mà nó liên quan đến mình cũng không chấp không trụ đó, không phải nói nhờ người này nhờ người kia. Mấy cái đó mình biết đã giả rồi, giả tạm rồi thì đều mình làm cũng không chấp, cũng phải bỏ, mà người làm cũng phải buông xuống, đừng có bận tâm. À, cái đó là một cái dương lên thực sự của mình. Người đầy đủ tri kiến không trở lui lại quan điểm lạc khổ do tự mình làm hay là do người khác làm, đều không trụ chấp. Người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc khổ không do tự mình làm hay là do tự nhiên sanh. Đó, không có đổ thừa, dù là tự nhiên nó đến, không tại ai hết, mình cũng không có trụ chấp vô đó. Đó, chứ có người nói này tự nhiên nó tới, tôi không mong. Đó, tự nhiên có người lại đưa một cái bao thơ cho thiệt to mà không nói lý do rồi đó, thì coi chừng, không biết tiền này tiền gì, phải coi chừng. Đó, vì mình không biết nguồn gốc. Đó, cho nên nhớ nghe, chứ không đổ thừa được. Nó bữa đó sao tự nhiên cái đó tới nè. Các vị nhớ không có khi nào mà tự nhiên ở trên trời đâu, rơi xuống này rơi kia, ngay cái sân nhà cửa nhà mà đó nè. Lại càng không có cái chuyện mà trong nhà nữa. Đó, nên nhớ cái đó. Cho nên mấy cái đó các vị phải lưu tâm và phải để ý cái đó. Người đầy đủ tri kiến không trở lui lại quan điểm lạc khổ không do tự mình làm và không do người khác làm và cũng không do tự nhiên sanh. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, đối với người có đầy đủ tri kiến, nhân và các pháp do nhân sanh đã khéo thấy. Mình tin chắc rằng cái gì cũng có nhân có quả hết. Đó, cho nhân quả xấu với ác nhất định mình không trụ chấp nữa. Mà nhân quả hiền thiện mình nhất định mình phải làm và đi tới. Và hôm nay cũng nhân cái sắp tới đầu năm mới Tây, thì để minh họa cho cái chủ đề hôm nay, nhà sư đọc cho các vị nghe một cái câu chuyện cổ tích liên quan đến con ngựa đó, để các vị thấy hết sức đặc sắc về cái gương tinh tấn mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta về một cái loại ngựa thuần thục. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng về ba loại ngựa hiền thiện thuần thục, ba hạng người hiền thiện thuần thục, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: này các tỳ kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện và thuần thục? Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần thục có tốc độ nhưng không có sắc đẹp, chạy nhanh á nhưng mà tướng con ngựa không đẹp, không có cân đối. Nó có con nó mập quá, nó ốm quá, nó cục quá hoặc nó dài quá. Ở đây, này các tỳ kheo, thuần thục có loại ngựa hiền thiện thuần thục và có tốc độ, có sắc đẹp nhưng mà không có cân đối, là cái hạng thứ hai. Có sắc đẹp và không cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng ngựa hiền thiện có tốc độ, có sắc đẹp đó, nhưng mà có cân đối. Những loại này, này các tỳ kheo, là ba loại ngựa hiền thiện thuần thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba hạng người hiền thiện và thuần thục? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần thục có tốc độ nhưng không có sắc đẹp. Đó, hiền thì có hiền, thuần thân khẩu ý cũng có, chuyện gì cũng nhanh nhẹn nhưng mà không có sắc đẹp, cái tướng lại xấu. Nghe các Phật tử nghe để được chọn lựa và biết mình nên sao. Đó, các vị thấy không, làm gì làm chứ phải có tướng đẹp đẹp hay coi được được trở lên hay vui, phải không? Chứ mình tốt hết mà bị người ta chê buồn lắm. Đó, ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần thục có tốc độ nhưng mà không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần thục có tốc độ, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần thục có tốc độ, có sắc đẹp, có cân đối. Ở hạng cuối á, năm vấn đề: hiền thiện, thuần thục, có tốc độ, có sắc đẹp và có cân đối. Những hạng người này, này các tỳ kheo, gọi là ba hạng người hiền thiện thuần thục. Như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện thuần thục có tốc độ nhưng mà không có sắc đẹp, không có cân đối? Bây giờ chúng ta cô động hai việc. Thế nào là sắc đẹp trong cõi tu? Chứ mình đừng hiểu lầm là sắc đẹp là mặt mày rạng rỡ, tươi nhuận đó. Mà đây người tu á, Đức Phật dạy kỹ mình như thế này. Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu, hoặc ngay trong hiện tại, đó, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trụ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó là người tu nha, còn Phật tử mình ở dưới nấc, nhưng mà mình cũng đi theo cái hạnh này. Thì từ từ ai cũng phải tới, nhờ cái trí tuệ của người tu á, mới tiến tới vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc độ. Khi được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị ấy ngập ngừng không trả lời được. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Chư Tăng với Phật tử mình nói mình tu, rồi mình học kinh luật luận tùy cái hạng bậc của mình. Tại gia học theo kinh luật luận của tại gia, xuất gia nên thực ra. Nhưng mà khi người ta hỏi về cái nghĩa của cái sự tu á, thắng pháp và thắng luật, cái nào là cái diệu nghĩa, cái yếu tố chính? Thắng pháp tức là cái pháp đưa đến cái sự thành tựu lớn đó, dễ tu dễ chứng. Thì mình lại rơi vô giống như nhiều Phật tử nói trời tôi đi chùa 20 năm rồi, đi chùa 30 năm rồi, nhưng mà nói vậy sao ông bà nghe pháp chưa tăng nhiều đâu, ông bà kể cho tôi một chuyện đang làm sao tôi nghe cái tôi biết tu liền coi. Ngập ngừng không nói được. Hay chư tăng ni ở chùa cũng vậy, nói tôi xuất gia chùa này 5 năm 10 năm rồi. Vậy thì đại đức ha, thầy ha, sư cô làm ơn dạy cho con một cái pháp đơn giản mà con dễ tu một chút coi. Cái nói thôi ông bà kiếm mấy hòa thượng tọa ngập ngừng nói được. Trong kinh đi gọi ngập ngừng không nói được là thiếu sắc đẹp của người tu. Các Phật tử nghe kịp chưa? Trên cái sắc đẹp của người tu không phải mặt mày cho thiệt sáng. Trên có khi nghiệp cũ mình mà mặt mình xấu, tướng mình xấu. Nhưng mà cái sắc đẹp của người tu là gì? Xấu tốt. Kể cả có trường hợp mình Phật tử mình có tật nguyền cũng được, nhưng mà ai hỏi kinh luật mà mình đã thọ đã tu, mình biết và mình biết nói và mình biết hành. Phật tử nghe kịp chưa? Đó là sắc đẹp của Phật tử. Bữa nay nhận ra chưa? Đó, ráng nhớ bài kinh này rồi ráng nhận ra để mai chiều làm sao mình tăng trưởng được cái sắc đẹp của mình, gọi là mình quyết tu mình đi tới. Ráng nhớ cái đó, mà cái đó mới là cái cần. Chứ đừng có mặc cảm trời sao tôi đi chùa mà mặt tôi nó xấu quá, hay là tôi đi chùa mà tướng tôi nó xấu quá. Đừng quan trọng cái đó. Xấu cũng hơi buồn buồn á, nhưng mà đó là nghiệp cũ. Bây giờ quan trọng là nghiệp mới có nỗ lực có vươn lên không. Mà sắc đẹp của người tu tại gia hay xuất gia là gì? Là thông hiểu giáo pháp, ít nhất là của hạng bậc mình, của giới mình. Giới cư sĩ tại gia tam quy ngũ giới ráng thông suốt. Nhớ chưa các vị nhớ? Đó nên chính được cái đó là mình có sắc đẹp của người cư sĩ tam quy ngũ giới. Đó, ăn hiền ở lành ráng tập mấy cái đó. Còn của người tu thì đương nhiên có cái kinh luật luận, cái giới luật của người tu cho tốt thì người ta mới quan trọng, người ta nói người này tu tốt lắm. Đó là sắc đẹp của người tu. Thứ hai, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa tốc độ. Khi mà được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị ấy ngập ngừng không trả lời được. Và tới người tu, đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp, vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, nhưng mà không có sắc đẹp, không có cân đối. Cho nên mình không thông hiểu giáo pháp. Rồi hàng ngày, ví dụ Phật tử tại gia kinh luật, tam quy ngũ giới, bát quan trai mình không thông. Rồi cuộc sống mình nó nghèo nàn, nó thiếu thốn, rồi nó sanh bệnh này bệnh kia mà không có thuốc uống. Cái mình nói trời, sao con đi vô chùa con tu bao nhiêu năm nay mà bây giờ sao con cứ gặp cái khó cái khổ hoài. Phật tử phàn nàn. Như vậy là nghiệp con làm sao vậy thầy? Thầy giải thích giùm cho con. Hay là chư tăng chư ni cũng vậy, sao con xuất gia con ở chùa đó, rồi con lo con làm cái phận sự con mà không biết tại sao Phật tử vô chùa cái ăn cái mặc cái ở cái bệnh gì con cũng thiếu thốn hết. Đó, vị khác sao đầy đủ rồi dư nữa mà sao con kỳ cục vậy. Đó, thì cái đó tức là gì? Do mình thiếu sắc đẹp. Đó, thiếu sắc đẹp là kinh luật mình không thông. Mà hoặc mình thông mà mình không giải thích hướng dẫn được cho người tu. Có người có thể không cần thuyết pháp như các thiền sư á, nhưng mà Phật tử lại cầu pháp tu, người ta chỉ cho tu. Giống như ngoài đời mẫu giáo học mẫu giáo, tiểu học học tiểu học, trung cấp học trung cấp, tu tới đâu dạy tới đó. Phật tử ráng nhớ nghe chứ, để hồi nói chuyện gì đó mình nói hay lắm mà nói chút để dẫn dắt người ta đồng học đồng tu đến, cái mình nói chặt cái này tu không biết, thì cái đó tức là mình thiếu sắc đẹp của người tu. Và cái thứ hai mình thiếu cân đối, cho nên cái phước nghiệp của mình nó không đủ để giữ cái sự sống của mình, là thiếu cân đối. Đó, cho nên cái này cái Đức Phật dạy rất rõ trong bài kinh này. Đó, trên người tu mà Đức Phật nói rõ nè, không nhận được các đồ tư dụng. Một vị vô cứ bạch cúng hoài, vị không cho gì mình, không cúng gì mình hết. Đó, như y áo nè, đồ ăn thất thực nè, sàng tọa nè, thuốc để trị bệnh nè. Đó, thì nó ở đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Đó, thì mong các Phật tử hằng ngày tự giải đáp cho mình, chứ không thôi cứ than phiền hoài, rồi đi đâu cứ ta tháng hoài, sao con lo con làm phước mà con gặp cái gì đâu hoài. Đó, ráng hiểu cái đó. Thì Phật tử cũng vậy, mình chư tăng ni cũng vậy, Đức Phật dạy rất rõ. Cho nên ở đây đó thì mong các vị nhận cho rõ cái ý đó để thấy. Như thế này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện, thuần thục, có tốc độ, có sắc đẹp và cân đối. Ở đây này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu, hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng tri, chứng ngộ, chứng đạt, an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc độ, khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy trả lời không ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp, vị ấy nhận được các đồ tư dụng, y áo, đồ ăn thất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy này các tỳ kheo là hạng người hiền thiện, thuần thục, có tốc độ, có sắc đẹp và có cân đối. Đó, cho nên cái bài học đó rất đặc biệt để mà các vị lưu tâm. Và bây giờ cái câu chuyện mà được kể đó, thì giờ không còn, nhà sư kể tóm tắt thôi. Có một kiếp Đức Phật á, mà ngài lại thọ cái thân của một con ngựa. Nghe mà con ngựa có đầy đủ các cái phức lực, cân đối và sắc đẹp. Cho nên nhà vua, một nhà vua mà nuôi được con ngựa đó, bây giờ do cái phức lực nhà vua này lớn mạnh quá, 7 nhà vua ở các nước chung quanh á lại ganh tị đố kỵ muốn xâm lăng, và kéo quân nhau đến dồn cái nước này vô cái ngõ bí. Bây giờ vua mới họp quần thần làm sao mà chống trả với 7 nước đang quen bao vây mình. Có một vị tướng mới đứng ra xin. Nhà vua yên tâm, hạ thần xin lãnh cái nhiệm vụ đi chiến đấu và chống trả với 7 nước này, nhưng mà dưới điều kiện nhà vua phải ban cho con cái con ngựa thần thắng. Thì nhà vua nói liền, chẳng những một con mà trong thành có bao nhiêu con ngựa hay ta đều cấp cho ngươi hết, nếu ngươi chiến đấu được với 7 đội quân của 7 nước này. Thì vua cấp liền. Cái thì vị tướng này mới cởi con ngựa đó đánh với vua nước thứ nhất và quân nước, bắt được vua nước thứ nhất đem về nạp cho vua, đánh với nước thứ hai, nước thứ ba, nước thứ tư, nước thứ năm, rồi nước thứ sáu, đều thắng và bắt ông vua đem về nạp cho vua làm tù binh. Nhưng mà tới thứ sáu á, sau khi chiến thắng được bắt vua thứ sáu thì con ngựa bị thương đi. con người giỏi bị thương, con người mà có sắc đẹp, có tốc độ cân đối bị thương. Bây giờ mới vua mới đánh thắng sáu được còn có một à, con ngựa đó nó nằm đau, ông tướng để cho con ngựa nằm dưỡng thương và chăm sóc, và mới báo cho vua biết bây giờ đã bắt được sáu vua rồi, nhưng mà còn một vua thứ bảy làm sao. Bây giờ mới chiêu cảm kêu gọi các cái lực khác để hỗ trợ chiến đấu với vua thứ bảy. Nhưng mà con ngựa thần thắng này nó biết các con ngựa khác mà đi á, anh tướng này cởi đánh sẽ bị thua cái vị vua thứ bảy, cho nên nó mới lên tiếng, nó nói thôi bây giờ các vị chăm sóc cho tôi thuốc men xong, bây giờ thay đổi áo giáp cho tôi tốt hơn đã, tôi sẽ quyết liệt một lần chót để giữ gìn cái sự bình yên cho đất nước quê hương, chứ còn nếu đưa đi thay thế vị nào rồi cũng sẽ thua. Trên con ngựa này nó quyết liệt đã, nó xin chăm sóc thuốc men, mặc áo giáp mới, và nó quyết liệt, nó làm cho tròn cái phận sự của nó. Quả thiệt khi mà vị tướng vua và vị tướng đây chấp nhận cái lời đề nghị của nó xong, chăm sóc cho nó đầy đủ, mang lại áo giáp cho thiệt tốt, và nó xông ra chiến trận để bắt được cái ông vua của nước thứ bảy về dâng cho vua. Và bây giờ là nó sắp chết rồi, cung cực, nó chịu đựng cung cực, nhưng mà trước khi mất nó tâu với vua, vị tướng của nó với vị vua là trước nhất á, là hãy chiêu dụ và thả hết bảy vị tướng này cho về với điều kiện tuyệt đối sao đó không được khởi niệm xâm lấn nữa đã, và ban thưởng cho binh sĩ trong ngoài đã. Cuối cùng con ngựa qua đời, và vua và tướng làm y như vậy. Trên trong kinh Đức Phật ngài nói con ngựa đó chính là tiền thân của Như Lai, và vị vua đó là tiền thân của Ananda, và cái vị tướng đó chính là tiền thân của Xá Lợi Phất. Tức là gì? Tu chúng ta đã lập nguyện làm sao bảy cái giặc đây, tức là buồn vui mừng giận thương ghét, coi chừng cái đó mình sẽ thắng hết. Nhưng mà tới khi cái muốn á, sau khi công thành danh toại rồi, cái muốn á, coi chừng cái muốn đó là trở lực của vị vua thứ bảy, cho nên lại phải quyết liệt tu là biết vươn lên. Con ngựa bây giờ nó phải quyết chịu đựng trước cái sự đau đớn của vết thương và nó xông trận. Các vị coi phim trưởng không, các vị tài ba lỗi lạc hay như ông Quan Công mà mình thờ đó, chết rồi nhưng mà vẫn xong đó, tức là dù có bị cắt đầu cái tay cái chân cũng còn mạnh. Cho nên khi mà cái lực của người tu mình mà quyết tinh tấn rồi thì không nản lòng trước bất cứ mọi thử thách nào. Chúc chư thượng tọa đại đức, chúc toàn thể nam nữ Phật tử luôn luôn an lạc và tinh tấn trong chánh pháp.